Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái buổi chúc pháp ngày hôm nay và ngày mai nữa là chúng ta sẽ chấm dứt. Có rất nhiều cái bài pháp mà sư muốn đọc và chia sẻ với quý vị, nhưng mà bây giờ tới gần cuối rồi, không làm được hết được thì thôi bây giờ đã được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đêm nay sư sẽ đọc cho quý vị nghe những cái bài pháp liên quan tới vấn đề cái tâm sân. Trong những cái buổi trình pháp trong mấy ngày vừa qua mình nói rất nhiều về tâm sân. Quý vị nghe thì quý vị coi thử quý vị có giống không, chắc là không giống đâu. Quý vị mời quý vị nghe. bây giờ nói với tâm thiên vị. Con đang ngồi thiền yên lặng thì nghe tiếng người đi bên cạnh. Bắt đầu con chỉ quan sát âm thanh, nhưng tiếng người này cứ việc đi tới đi lui hoài, tâm bắt đầu căng thẳng. Tại vì bên thiền viện bên đó rất lớn lắm, nó có những cái đường như thế này này. Thì những cái đường này là để cho người ta đi lên đi xuống thôi. Nhưng mà có nhiều cô đó cổ ưa đi đến đó là bởi vì sao? Ra ngoài đi được thì bụi mỏng như vậy đó. Họ đi trong thiền đường họ thấy cảm thấy thoải mái hơn. Họ đang ngồi xong rồi đứng dậy đi tới đi ngay chỗ mấy cái hành lang mà trống trống như vậy đó. Thì là hai bên hành giả đang ngồi thì cô này cô nghe tiếng ngồi cô bực cái lắm. Lúc đầu thì cô chỉ niệm về tiếng động mà thôi, nhưng mà tâm bắt đầu nó càng nhạt. Cái bà này sao không đi ra phía sau mà đi phía sau chỗ biết bao nhiêu, nói vậy. Hoặc giả hai bên hành lang cán gì trời nắng nó ra ngoài mà đi. Nói rồi bắt đầu con mở hí mắt ra để xem thì lập tức tâm con dừng xuống. Bởi vì sao? Bởi vì người đang đi là bạn của con. Ngay cả khi phát quà cho mọi người, cô này, cô ở bên Việt Nam, cô là cái nhiệm vụ là ví dụ như người ta đem tới, người ta đồ đạc, gạo, mắm, thứ gì đó, người ta phát cho mấy cô tu nữ, thì cô có cái trách nhiệm là cô phát. Ngay cả khi phát quà cho mọi người, nếu là bạn thì của con thì con cũng lừa đồ tốt, đồ ngon để cho bạn. Con hiểu là mình đang có tâm thiên vị, nhưng không biết làm thế nào để khắc phục trạng thái tâm này. Thiền sư trả lời, tâm thiên vị khởi sanh tại vì mình dính mắt. Khi tâm dính mắt có mặt, hành giả sẽ không cảm nghe mọi người đồng đẳng, ai cũng như ai. Mình nghĩ rằng tất cả mọi người đồng đẳng hết. Mình nghĩ rằng tâm của mình là không phân biệt. Nhưng mà hệ mà đã tâm dính mắt vào đó là mình sẽ phân biệt đấy. Mình không coi mọi người ai giống ai nữa. Tâm bây giờ sẽ phân biệt người này là bạn của tôi, là chỗ quen biết, là chỗ ân tình. Tôi nên đối xử tốt hơn, hầu hị hơn người khác. Càng dính mắc thì sự phân biệt càng cao, sự thiên vị càng lớn. Làm sao khắc phục đây? Chỉ có một cách là bớt dính mắc vào người khác. Phải bớt dính mắc vào người khác, quý vị sẽ nghe tới làm sao mà bớt dính mắc. Xem mọi người ai cũng như ai, không phân biệt thân sở. Khi một đối tượng khởi sanh là bất cứ ai hay người nào, nếu tâm hành giả không phiền não, nó sẽ không phân biệt. Ngược lại, khi dính mắc có mặt thì với bạn mình tha thứ rất dễ, còn đối với người khác thì mình khó chịu, bực bội, sân hận. Như vậy thì cái tâm mà thiên vị này nó đến từ cái sự dính mắc. Mình càng dính mắc nhiều thì mình sẽ càng thiên vị nhiều. Và mình nghĩ trong tâm rằng là mọi người sẽ giống nhau, nhưng mà thật sự mọi người không giống nhau đâu, là bởi vì cái tâm của mình nó thiên vị. Vấn đề chính ở đây đặt cái câu hỏi tại sao mà mình dính mắc với người ta? Bởi vì cái quan kiến của mình sai lầm. Ngã sợ chấp người này là bà tôi, người này là tôi quen, cho nên mới có tâm phân biệt. Phân biệt vì tâm dính mắc. Tâm dính mắc đến chỗ nào? Đến từ cái quan kiến sai lầm. Vì vậy mình tu để mà đổi cái quan kiến. Chiều hôm nay có một vị hành giả hỏi sư rằng là đó, con thấy có một sư cô, một sư bà nào đó đó mà tu lâu lắm rồi mà khi chết rồi đau khổ quá, dính mắc quá, dính mắc với chùa chiền, dính mắc với người này người kia rồi vậy. Chết không có an ổn. Tại sao mà chết không yên là tại vì tâm dính mắc. Bây giờ làm cái sao mà hết tâm dính mắc? Phải thay đổi cái quan kiến của mình. Mà cái quan kiến này sao? Ta kiến, phải không? Ngã sợ với là ngã và ngã sợ, tức là chấp tôi ta và chấp của tôi của ta là ta kiến. Tám chi của bác chánh đạo, chánh kiến và chánh tư duy rất là quan trọng. Cái đó thuộc về trí tuệ. Vì vậy mình tu để mình đổi cái kiến của mình, đổi cái nhìn của mình đổi cái sự hiểu biết của mình, thì tư duy của mình nó sẽ đúng. Khi mà bạn hệ mà chấp vào cái gì rồi là cái quan kiến của bạn nó không còn đúng nữa. Lúc đó là tâm si rất là nhiều. Vì vậy em thầy nói bây giờ hệ muốn đừng thiên vị với người khác thì mình phải đừng dính mắc với người ta. Mà muốn đừng dính mắc với người ta thì cái quan kiến của mình cho đúng. nghĩa là không có ai là của tôi hết. Người người này không phải là bạn của tôi, mà dù bạn của tôi nữa thì tôi cũng đối xử bình đẳng với tất cả, bởi vì không dính mắc. Vì vậy anh chị em thấy mới nói tâm thiên vị thì mình thấy có vẻ dễ khắc phục ha, mà đến khi mà mình find out nữa, mình tìm kiếm thêm nữa thì nó cứ rút cái trục tự nó đi rất là sâu, cái gốc của nó đi rất sâu, mà vô đùng cái tà kiến rồi là phải tu thật chịu. Sư nhớ lúc mà năm 2002 đó, Hòa Thượng Sư Minh mắc, bởi vì vị hành giả nói về một cái vị sư bà đó chết mà tâm không yên ổn. Ngài mất năm tháng 11 năm 2002, thì lúc đó là sư cuối tháng 11 sư đã đi về Mỹ rồi. Thì về tới đây, về tới Cali thì nghe bên kia ta báo cho biết là ngài đã tích rồi. Năm sau là sư qua sư gặp ông thầy thiền sư của sư đó. Ông thầy thiền sư này á, là chính ngài dẫn ông tới cái đám đất mới bây giờ, cái chùa hiện tại bây giờ đó, và nói rằng là sư muốn cái đám đất này trở thành một cái thiền viện để cho con, là ông thầy hiện tại bây giờ đó, để con có cái cơ hội con tiếp Phật tử. Tại sao mà mình phải đi từ cái chùa kia mà tới chùa này, là bởi vì chùa kia bây giờ nó cũ, nó nát rồi, và là miếng chùa đó các vị lớn hạ nhiều quá mà con thì nhỏ hạ, thành ra sư muốn con ở cái chỗ này, con hướng dẫn cho Phật tử. Thì quý vị thấy cái mối thông tình giữa thầy và vị thiền sư được hòa thượng không nào? Vì vậy sư qua bên đó, năm đó sư qua sư hỏi hòa thượng tịch rồi, hòa thượng có để lại cái di chúc gì nói về các vị không? Thầy không, hoàn toàn không nói năng gì hết. Người ta hỏi rằng bạch ngài, khi mà ngài tịch đi rồi đó, thì ai sẽ trách nhiệm cái chỗ này? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng là ngài sẽ nói ở ông Tejaniya này, tức là ông thầy hiện tại bây giờ dạy đó, ông này sẽ tiếp nối tôi. Hòa thượng không nói gì hết. Hòa thượng chỉ nói rằng các vị ở đây người nào cũng trên 30 tuổi rồi, không phải con nít nữa, lo đi. Suy nghe ông thầy thiền sư của thầy của sư ông nói, ông hòa thượng mất, hòa thượng không nói gì hết, hoàn toàn không, cũng không di chúc, không để lại người này làm gì. Thế rồi quý vị, chừng 2-3 năm sau đó, trong thiền viện nó xảy ra một cái câu chuyện là những cái vị trụ trì mới tới, vì ông là thiền sư, những cái vị khác được giữ cái vai trò là trụ trì là bắt đầu tấn công ông. Lúc bây giờ đó ông lại nói chuyện với sư, ông nói bây giờ tôi mới ngẫm nghĩ ra thầy tôi thiệt là trí tuệ. Nếu mà hồi đó mà ngài nói rằng là tôi sẽ là tiếp nối ngài để mà take over cái chỗ này, để mà lo cái chỗ này, bây giờ là người ta sẽ giết tôi. Bởi vì tôi nằm đâu đã đâu mà hòa thượng đã nói rằng là ông này là thế tôi này, thì là phải diệt cái ông này đi thì mới chiếm được chùa này. Thì anh chị em thấy rằng là khi mà cái một người mà trí tuệ rồi đó, họ làm cái gì cũng đúng hết trơn. Và ông thầy thiền sư sư ông phục hòa thượng, thầy của ông vậy lắm, khủng khiếp lắm. Để khi mà để lại một cái di chúc mà nói rằng là tôi muốn cái vị này sẽ tiếp nối tôi làm chuyện này chuyện kia, là họ sẽ kiếm họ thịt mình trước để họ lấy cái chùa chứ. Hòa thượng không nói gì hết trơn, quý vị cứ việc xử lý với nhau. Thành ra có một cái câu, hãy để cho pháp bảo vận hành. Cái câu đó nghe rất là bình thường nhưng mà rất là quý. Hãy để cho pháp bảo vận hành, mình làm hết sức của mình chưa? Nếu mình làm hết sức của mình rồi, mình hãy để yên cho pháp bảo vận hành. Mình không lo được hết tất cả mọi chuyện đâu, mình chỉ lo một chút trong cái khả năng của mình thôi. Bây giờ là mình là một vị tu viện trưởng, mình là một vị hòa thượng, mình là chủ trì một cái câu chuyện, mình đã làm hết sức lực của mình rồi. Bây giờ mình chết, để lại đó, cái đám thế hệ sau họ sẽ lo. Nếu mà nhân duyên của chùa mà còn, nếu nhân duyên của thiền viện mà còn, thì mọi sự nó sẽ hành thông. Còn mà nếu không còn nữa, thì nó thất bại cũng đành chịu thôi. Ở bên Miến Điện có một vị hòa thượng rất là nổi tiếng, Quê Vu Sa Dạ Đo, người ta nói ông này là A-la-hán đó quý vị. Thời kỳ mà ngài mà còn sống đó, là gọi là Quê Vu Hiêu, là nguyên cả một cái ngọn đồi, quý vị lên quý vị thấy nhà, cửa, thôi nó không thể nói được. Và tất cả khắp nơi ta về, ta tu niệm với ngài. Vậy mà trước khi mà Quê Vu Sa đo tịch, cái vị kế tiếp ngài là một vị vừa pháp học của Phật, là thấy người ta xuống bớt rồi. Cái vị kế nữa là chỉ có pháp học thôi, không có biết hành thiền. Quê Bu Hiêu trở thành một cái sa mạc. Đi lên đó quý vị thấy nhà cửa đổ nát tan nát hết trơn, không ai tới nữa, không ai còn tiếp nối cái câu chuyện nữa, không ai tiếp nối dạy dỗ nữa, thì không ai tới nữa. Mà không ai tới nữa thì là tất cả các cơ sở nó sụp đổ, nó tan nát. Một vị mà người ta nói khi sống là một vị hòa thượng, là một vị A-la-hán, khi mất bao nhiêu cái công trình của ngài sụp đổ hết, cũng thế thôi. Nếu mà ngài là một cái người mà gọi là thánh nhân, chắc có lẽ là ngài cũng có một cái khả năng nào được ngài thấy, nhưng mà ngài thấy mà ngài có làm gì được đâu. Let it be, để yên cái đó. Người ta có hỏi rằng là trong khi mà ngài mất là ngài có muốn ai là thế vị là thì ngài cũng muốn học trò của ngài đó. Rồi cuối cùng cũng được. Vì vậy khi mà mình nghe những câu chuyện đó, anh chị em thấy nghĩ như thế nào? Trong cuộc đời này mình hãy làm hết sức của mình. Và khi mình nằm xuống rồi, hết để cho pháp bảo vận hành. Mình vẫn còn vướng mắc, mình vẫn còn dính vào đó, mình vẫn còn nhớ nhưng mình đau khổ, mình có giải quyết gì được nữa đâu? Có phải vậy không? Một năm bác sĩ đi qua bên Miến Điện đó, gặp một cái vị sư Bắc Tông đó, lấy chuyện này lôi ra chuyện kia đó, nói quá trời quá đất nè. Ta nói sư với ví dụ nhiều chuyện. Sư ông thầy đó bên Bắc Tông ông gặp sư, ông nói rằng là thầy của con là trụ trì một cái chùa lớn, rất lớn ở trong Sài Gòn đó, trong thành phố Hồ Chí Minh đó. Thầy của con nói rằng sư phụ của ngài đó, chết khổ lắm. Bởi vì thầy của con nói rằng sư phụ của ông mà chết khổ đó, con mới hiểu rằng là cái pháp môn mà thầy con dạy không đúng. Bởi vì thầy con học từ sư phụ, mà bây giờ ông nói sư phụ của ông chết mà không có đau khổ. Tại vì sao? Mà sư phụ của vị đó là ở Huế đó, tức là sư ông của ông ở ngoài Huế đó. Sư ông chết rồi mà đánh điện vào trong Sài Gòn nói rằng là bây giờ sư ông yếu lắm rồi, thầy phải ra. Thầy là sư phụ của cái vị sư mà cùng tuổi vị sư đó. Thầy phải ra, thôi ôm ở ngoài đó sắp sẽ chết rồi. Ra ông không chết, ông cứ nằm ngất ngư vậy. Cuối cùng ra người ta nói rằng là trước khi mỏng mất là ông muốn xây một cái hầu liêu. Hầu liêu là chắc là cái chỗ để thờ phụng để dân sướng không biết nè. Nhưng mà không có ai cho hết. Thầy này ở trong Sài Gòn ra đâu có biết. Thầy ở trong miền Nam ra thầy đâu có biết câu chuyện gì. Phật tử đó nói rằng là ôn ở đây là ôn rất muốn xây một cái hầu liêu mà mấy năm rồi mà xây chưa được. Thì bây giờ là chắc có lẽ là thầy phải vô thầy phải nói sao để cho ôn yên tâm thì mai ra ôn mới đi được. Thì thầy vô nói thôi ông yên tâm đi, để đó để cái hầu liêu con xây. Là ông tắc thở đi liền. Một vị hòa thượng ít sống mà tu hành mấy chục năm vậy đó. Vì vậy tu cho đúng pháp mới được, nhưng mà không đúng pháp là cái tâm mình nên chính mắc. Bây giờ mình phải làm cái gì nè, để mà khi mình chết mình đừng có dính mắc này. Có người nào đứng bên cạnh mình mà nhắc nhở mình hãy buông bỏ là ta nói thôi, mình không có làm được đâu. Ngay từ giờ phút này mà anh chị em không tập luyện và không thấy rằng cái tâm dính mắc nó làm cho mình đau khổ biết bao nhiêu, như quý vị thấy cái tâm thiên vị nào. Mình cứ tập đi, từ từ mình sẽ thấy. Tại vì mình thiên vị như vậy là tâm dính mắc. Mà tâm dính mắc nó đến từ cái quan kiến sai lầm, do đó mình tu cho có trí tuệ để có chánh kiến. Chứ còn bây giờ mà già mà nằm sắp sửa chết rồi mà ngáp ngáp rồi mà tới mà tu cái gì? Đó, không làm gì được. Có vậy không quý vị? Tinh thần nó sa sút, nó yếu đuối rồi. Tu là lúc này nè, mình mạnh khỏe nè, muốn tu thì mình tu nè, còn tới lúc già rồi thua. Mà bây giờ tu cho đúng pháp để sao? Để mình nhận ra rằng cái tâm dính mắc nó đem lại cái sự đau khổ. Ngay cả dính mắc với những người thân của mình hay là dính mắc với chính bản thân của mình là cũng đau khổ nữa. Đó, bây giờ chưa bớt rồi, bây giờ chưa trở lại cái chuyện này. Thưa thầy, con thấy mình biện hộ rất giỏi. Con đang ngồi thiền bỗng nghe tiếng bước chân đi kinh hành bên cạnh rất lớn. Cũng là một cái chuyện đi kinh hành nữa mà quý vị thấy hai cái người khác phản ứng khác nhau ha. Cô kia mở mắt ra thấy bạn của mình làm thinh không nói, còn cô này khác. Con đang ngồi thiền bỗng nghe từng bước tiếng bước chân đi kinh hành bên cạnh rất lớn. Con tính mở mắt ra xem thử ai mà giờ này mà còn đi ầm ầm như vậy. Một tâm nói kề người ta mình lo mình thôi. Một tâm khác nó biện hộ, đi ầm ầm như thế này người khác đang ngồi cũng thấy khó chịu lắm, mình khó chịu mà người khác cũng khó chịu, mà không biết người khác có khó chịu không mà tâm nó nói vậy. Gọi là tâm biện hộ, hồi nãy là tâm thiên vị, bây giờ tới tâm biện hộ. Đi ầm ầm như vậy chắc là mấy người kia học bực cái lắm mà chưa ai dám nói thôi, mình phải lên tiếng mình nói một chút chứ. Nghĩ như vậy, thế là con mở mắt ra, cánh tay từ đồng đưa lên chỉ vào lỗ tai rồi trọ vào chân người ấy. Cô này hiểu bỏ ra đi ngay. Cái cô đó là cô cư sĩ, cái cô mà đang nói, đang trình pháp là một cái cô tu nữ. Cô tu nữ đó chịu hết nổi rồi. Nghĩ rằng mình phải lên tiếng, cái chuyện mình nói đây là vô cùng là chính đáng, là bởi vì mình bảo vệ chút quyền lợi của anh chị em đang tu niệm. Đâm nó bẻ ra vậy mà, có vậy không? Thế là tay con đưa lên chỉ vào lỗ tai rồi chỉ vào chính. Cô này thế hẳn, cô dọc ra liền, cô đi tức, cô ra phải tức thì. Người ta đi rồi, con quan sát lại bên trong thì thấy một luồng hơi nóng do tâm sân tạo ra thổi vào khắp người, con cảm thấy nóng bức và rất là khó chịu. Khi mà chị tay mà chị chọn được vậy đó, đã lắm. Khi ta cứ chị đó ta đi trước thì liền. Cô này cô sợ quá, thấy cô tu nữ mà chị bên cái cô hết hồn, cái cô bỏ chạy liền. Thì cái cô này cô cảm thấy khó chịu quá, tội nghiệp quá. Lúc bây giờ, bây giờ mình tỉnh táo rồi, thấy tâm sân như một luồng gió nóng nó thổi vô, tạt vô con người con và con cảm thấy rất khó chịu. Con phải ngồi yên quan sát một hồi lâu, dùng rất nhiều tư duy chân chánh để giảm bớt từ từ. Bây giờ mới nhẹ nhàng rồi đấy thầy ạ. Ông thầy sư ông nói đó, bây giờ cô học được cái chi? Cô có học được cái chi từ cái kinh nghiệm này chăng? Sau khi mà cô này tình pháp xong rồi, ông hỏi liền tức thì, bạn học được cái gì từ cái kinh nghiệm này? Bạn có học được chi từ kinh nghiệm này chăng? Một tâm nó nói mặc kệ người ta, ai có cái chuyện đó, lo tâm mình thôi, đừng lâm người khác. Đó là một tâm nói. Còn tâm khác thì nó xúi mình nói và hành động, để rồi cả thân lực tâm bất an và dao động và khổ sở. Nếu mà bạn nói người ta, bạn chuyện người ta rồi bạn làm công chuyện bạn để ý thì thôi. Bạn là cái người thiền tập, bạn ngồi yên, bạn sẽ thấy cái tâm của bạn nó rất là dao động và bất an. Sự lựa chọn nó có sẵn trước mặt này. Một, làm thinh cho kệ nó, ai muốn làm gì làm. Mình ngồi mình lấy tiếng động là tiếng động, đó là đối tượng để cho mình quan niệm. Hai là mình mở mắt mình làm như vậy thì tâm mình nó rất là bất an, cả thân cả tâm mình nó đều dao động hết. Bạn lừa cái nào đi thì bạn lừa. Thì anh chị em thấy cái pháp hành này không? Nhắc bạn rằng khi câu chuyện xảy tới đừng nói nữa, đừng làm nữa, hãy quay trở lại và nhìn mình. Lúc bây giờ mình sẽ thấy mình như thế nào? Miserable, phải vậy không? Khổ ghê lắm. Mà cứ hoài như vậy thì nó let go thôi. Cháu ai dạy mình được hết rồi, thấy không? Lúc nào mà mình nội sân, mình nói cho đạt đời ra, mình cảm thấy đạt lắm. Để khi phụ vô ngồi thiền nó mới chết. Thành người nào nội sân nhiều quá đừng hành thiền. Hành thiền của nó quậy mình chịu không nổi đâu. Nó cứ nghĩ tới nghĩ luôn cái bà này vậy, cái bà này kia, cái bà này là mỗi lần nó tới là tâm mình nó khổ, mỗi lần nó tới tâm khổ. Sư là nàng nhân này, sư biết mà. Thấm lắm, cả giờ ngồi là nó cứ vậy không à. Đấy. Ngồi thì mặt mày trang nghiêm mà thanh tịnh lắm. Trong này nó chửi tới nơi tay chống luôn. Đấy. Bạn muốn cái chuyện đó không? Bạn muốn cái chuyện nó xảy ra cho bạn không? Hay là bạn còn tiếp tục làm hoài? Khi chính mình đau khổ thì tự nhiên cái tâm mình nó mới nhạt thôi, phải không? Chứ còn ai dạy mình cũng không được hết trơn á. Hành thiền là bạn ngồi yên để bạn quan sát cái gì nó đang xảy ra. Đừng có làm cái gì hết, để yên. Lý do là tại vì đó, bạn yên rồi bạn mới thấy bạn khổ này. Chứ bạn không yên bạn không thấy khổ đâu. Bạn ngồi yên và đừng có làm gì hết thì thấy nó nổi lên, nên làm nó nhào tới. Vì vậy sư nhớ là sư đi thuyết pháp của sư nói khi phiền não nó khởi sanh, bạn đừng làm gì hết trơn, ngồi yên và quan sát. Phật tử cũng chịu, nó cái tâm mà nó dư như vậy mà không đu son tin là không được. Sư nói bây giờ đu cái gì đây? Đu là chuyện nước, đu dây dập hai giò lên để cho muốn làm gì nó làm thôi, chứ biết sao giờ, phải không? Cái tâm phiền não mà làm sao? Phiền não là mình không có làm gì được với nó hết trơn, vì cái tâm của mình nó như vậy mà. Take a lot of time, mất rất nhiều thời giờ để mình lo cho nó. Hành giả có học được chi từ kinh nghiệm này không? Một tâm nói thôi mặc kệ người ta, còn tâm khác thì nó xúi mình làm, mình hành động, để rồi cả giờ mình ngồi tâm bất an và dao động khổ sở. Hành giả muốn tâm mình ở trạng thái nào? Muốn bình yên vắng lặng hay bất an dao động khổ sở? Hãy từ lựa chọn ấy đi. Khi phiền não tham sân có mặt thì tâm mình không thể nào yên được đâu. Bạn làm cái gì chăng nữa, cho dù chuyện đó là chuyện Phật sự, là cái chuyện mà nghĩa là về liên quan tới chùa chiền mà tâm mình nó bất yên, bất ổn, tâm mình nó dao động, tâm mình nó khổ sở, cái chuyện đó không phải Phật sự nào đâu, mà ma sự. Bị trạng thái mà kêu bằng là thiền, cái thiền nghiệp tạo bởi từ thiền tâm, phải không? Kusala là thiền nghiệp. Kusala, phước đến từ kusala tức là thiền nghiệp. Mà tâm mình đau khổ quá rồi là sao mà thiền này? Vì vậy mình nhớ ngay cái chuyện Phật sự là cũng giữ tâm mình cho yên ổn. Thưa thầy, rất nhiều trường hợp con đang ngồi thiền, tâm ưa nài ra rất nhiều lý do để đứng dậy, như đi đứng dậy để mà đi tiểu, chứ nãy giờ mình chưa đi tiểu. Đi về mà lấy áo quần vô cho trời mưa sao, trời đang tưng tưng vậy mà nói trời sợ mưa. Ngồi cả 3 tiếng thì đủ rồi, thôi đứng dậy đi cho nó khỏe con người, mình đi kinh hành mình cũng tu vậy. Ôi nó nài đủ thứ chuyện. Thế là con cách ngu dốt, con làm theo nó và con làm hoài mà con không biết làm sao. Không là ngu thiệt đấy chứ. nó dù quá, thấy không? Trời nắng tưng vậy mà nó đi ra cũng thôi, trời giông, trời mưa, trời bão rồi áo cũng ướt cái trời. Rồi mà đứng dậy lót tóc, đứng dậy đi ra thiệt. Ồ, đừng có theo cái tâm suối mà lấy tâm nói làm đối tượng quan sát và duy trì chánh niệm. Nó nói mình duy trì chánh niệm, nó nói mình duy trì chánh niệm. Đừng có nghe nó, mình cũng đừng có phân vua bày vẽ gì với nó trời. Ôi chưa được, ôi không sao đâu, ôi vậy ok. Làm thinh, nó nói mình duy trì chánh niệm. 10 lần nó nói mình duy trì chánh niệm 10 lần, 100 lần nó nói mình duy trì chánh niệm 100 lần, không bỏ sót. Tâm nó nói chuyện của nó, mình chỉ duy trì chánh niệm một lát, nó quê quá, thế là nó bỏ nó đi. nghe đơn giản ha, nghe rất là đơn giản, mà cả một cái diện trình mà tu niệm mà rất nhiều cái tham nhập ở trong này. Nó nói 110 lần mình nghe 10 lần, nó nói 100 lần mình nghe 10 lần, cho mình nói thì tao nghe. Rồi nó quê quá, nó đứng dậy, nó mới đi. Ông thầy nói, tôi làm ơn quý vị nói tiếp Nam, biết kiểm thông nói tiếng Việt vậy. Cứ biết nó đi, đừng có làm gì hết trơn. Thư giãn thoải mái và biết đó. Tôi không hiểu tại sao hành giả Việt Nam không chịu biết. Cứ biết đi thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Biết, mình chánh niệm, mình học, hồi học sẽ hiểu. Hiểu rồi trí tuệ sẽ khởi sanh. Hành giả không chạy theo, không bị phiền não xứ mình làm chuyện bất thiện nữa. Cứ một chuyện đơn giản thôi, chỉ duy trì chánh niệm để biết tâm mình nó đang nói. Nó nói, mình nghe, mà đừng cứ chạy theo nó. Thế là nó quên, nó phải yên, nó phải đứng lại. Đó, nhưng mà ông thầy thiền sư thì ông nói, nhưng mà mình có làm không mà mình mới hiểu này. Làm cái sao mà biết không mà nó ngưng được? Thì anh chị em phải tập, phải thử qua thử. Chính anh chị em mới hiểu là gì ông nói. Con đang đi bát nghe tiếng nhạc rất hay, biết tâm mình rất thích. Nhưng tiếng nhạc quá lớn, như con sợ bị hút vô tiếng nhạc tình yêu này, cho nên con chú vào bước chân. Đây là một ông sư đó quý vị. Nghe nó hát mà anh yêu em hết cùng hết vía. Là nó hút vào đó phải chết quá. Ông ấy vô chân. Ép tâm vô trong chân nha. Thường sư trả lời, khi những đối tượng này khởi sanh, cho dù là âm thanh, là hình ảnh hay mùi vị, là mùi hoặc vị và có tâm ưa thích, thì nhớ đừng có lẩn tránh bằng cách quan sát đối tượng khác, bỏ âm thanh chú vào bước chân. Hành giả phải đối diện và quan sát tâm dính mắc của mình. Có thể quan sát tâm tham, tâm hoan hỷ, tâm hóa hức, tâm muốn nghe rõ. Khi trạng thái tâm này dịu xuống rồi, bây giờ sẽ hiểu đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Ông nói khi mà bạn nghe một cái âm thanh, một cái tiếng nhạc nó rất là hay, thì bạn sờ, bạn chạy vô ở trong chân, thế là bạn không có hiểu gì đâu. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được cái gì hết trơn. Mà bây giờ phải làm sao này? Thay vì như vậy, hãy đối diện và quan sát tâm dính mắc của mình. Tâm dính mắc nghĩa là sao? Là nó đang thích nghe, nó muốn nghe cho rõ, nó muốn ngập vào tai để nó nghe thì như thế nào. Rồi khi mà nó nghe được rồi, tâm nó chấn động như thế nào. Chỉ có bao nhiêu chuyện nó bạn làm, bạn mới hiểu được tâm của bạn. Còn mà nếu mà bạn tránh né, bạn đem nó vô trong một đề mục nào khác để bạn không muốn nghe nó nữa, thì nó sẽ yên. Nhưng mà bạn không hiểu gì hết. Ông nói hành thiền không phải để cái tâm yên. Có nhiều người nói, nhưng mà bây giờ nó mạnh quá mà tôi làm chưa được. Ông nói, nếu mà mạnh quá mà bạn làm chưa được, bạn muốn tâm yên, bạn vô trong chân một chút đi. Rồi bạn ra trở lại, bạn quay tâm của bạn. Bạn vô ra như vậy. Và cái mà final và cuối cùng là bỏ cái chân mà theo nó mới được. Không phải theo nó nhưng mà phải quan sát nó. Quan sát nó mới hiểu được chứ. Còn hệ mà có chuyện gì, mình chạy vô trong chân, mình chạy vô trong hơi thở, mình chạy vô phòng sạc chẳng hạn, thì mình không hiểu gì hết. Tâm của mình nó sẽ yên, nhưng mà mình không biết làm cái sao mình điêu với nó trong lòng tay nữa. Đó là lý do tại sao mà ông ấy thường nói rằng là duy trì tâm niệm để cho trí tuệ phát sanh ra vậy đó. Thiền tứ niệm xứ không khuyến khích hành giả thay đổi đối tượng tức thì khi đối tượng quá mạnh. Trái lại, đối tượng nào mạnh và nổi bật nhất khởi sanh, mình phải ghi nhận nó. Khi quan sát và học được rằng mỗi lần đối tượng này sanh lên, tâm phản ứng thích không thích. Học và hiểu như vậy, lần sau đối tượng khởi sanh nữa, tâm mình nó sẽ bớt từ từng lúc từng chút một. Thứ nhất, khi mình nghe cái chuyện đó, mình thấy tâm mình rất là bức xúc, khó chịu. Lần sau mình nghe nữa, tâm nó sẽ bức xúc, khó chịu nữa. Anh chị em sẽ thấy những lần sau nữa, cái sự bức xúc, khó chịu nó sẽ dịu dần. Đó bởi vì mình đã quan sát nó rồi. Nếu mình để yên cho nó thì nó sẽ phản ứng, nó sẽ đi lên rất là cao. Còn ngược lại, cứ mỗi lần nó phản ứng, mỗi lần nó nói về cái gì, với cái đối tượng này, mình quan sát, mình hiểu nó, thì lần tới nữa nó sẽ dịu xuống đấy. Là bởi vì sao? Khi anh chị em mà quan sát cái phản ứng của mình thì thế nào anh chị em cũng thấy cái cảm thọ trong thân, trong tâm mình.
Và lúc bây giờ không thể nào mà nó dễ chịu được. Đó, cái người thiền tập là phải vậy đó. Cái tự động như vậy à. Thì khi mà mình ai mà nói cái gì mà bức xúc, bực bội, khó chịu, mở miệng ra mình nói là thấy là sai rồi, mình xoay trở lại, mình nhìn tâm của mình là mình thấy rất là khó chịu. Nó làm nó xoay ở trong tâm của mình cả 5, 10, 15, 20 phút mới yên. Lúc bây giờ là mình cảm nghe như kiểu là cái bằng bất lực, dễ sợ vậy đó. Nhưng mà ông nói đừng có nghĩ rằng mình bất lực. Cứ tự nhiên, cứ việc quan sát, bởi vì cái sức mạnh của tâm sân nó rất là dịu. Họ nói ra rồi trong bên này nó phục ra liền tức thì. Đó, không nói ra là dọa lắm rồi đó, phải không? Mà nó ngồi yên một chỗ là nó càng nhận, nó làm rất là dịu. Khi bạn cứ quan sát hoài, hoặc hoại rằng, thấy rằng mỗi lần đối tượng này sanh lên, tâm mình sẽ phản ứng thích và không thích. Hoặc và hiểu như vậy, lần sau bạn sẽ nhận ra rằng tâm bây giờ nó bớt phản ứng hơn hôm trước. Và từ từ như vậy cho đến một lúc nó hết phản ứng luôn. Không hiểu rõ điều này, mỗi lần đối tượng tới, tâm ưa ghét nhảy ra, phiền não cứ nhảy ra hoài, không bao giờ thay đổi được gì cả. Ưa ghét hoài, sẽ đau khổ hoài đấy. Ông nói bây giờ làm sao mà hết ưa ghét này. Mình phải hiểu cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào. Khi mà mình hiểu được tâm hoạt sinh hoạt thì mình quan sát nó thì cái sự phản ứng nó dịu dần cho tới một lúc hết ưa ý kiến. Ai làm sao chuyện của ta thôi, mình không có làm gì được, mình không xử lý được. Khi bạn thấy hay nghe điều chi xúc động khởi sanh vì thói quen đã huấn tập quá lâu trong quá khứ, mỗi lần thấy cảnh đẹp, âm thanh êm dịu, mùi thơm vị ngon là tâm bị hút vô đó tận hưởng. Khi thiền tập bất kỳ những gì đang xảy ra, mình chỉ duy trì sự hay biết là đủ, và đó là trách nhiệm của chúng ta. Duy trì cái niềm hoài sẽ học và hiểu. Nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, âm thanh chỉ là âm thanh, mùi chỉ là mùi, tiếng động chỉ là tiếng động. Ok, kêu nói con đi vô nhà vệ sinh mà con thấy vậy là con chịu không nổi, con bịt mũi cũng đi ra. Thầy có dặn là mùi chỉ là mùi, mà lúc đó là con nói mùi chỉ là mùi cho con bịt mũi con chạy, cuốn quá chịu không nổi. Không nói thế à? Mình phản ứng quen như vậy rồi thì có mùi là tự nhiên thò tay bịt mũi, bịt mũi cho tấm sân không à? Vậy. Mà đứng đó mà nói, có nhiều người nói thầy nói đứng đó nói mùi chỉ là mùi, nó mùi nó thúi quá rồi, về mình chết rồi. Không rõ mà chạy đi, đứng đó nói mùi chỉ là mùi. Tôi nói quý vị tập, tôi đâu có nói quý vị cái đứng đó mà hít là mùi chỉ là mùi. Nó nói khi mà nó như vậy đó, mình nhắc mình mùi nó chỉ là mùi, mà thấy chịu ngồi thì đi rác lại mua lên sao nữa, mùi chỉ là mùi, chứ con mà đứng đó mà hít con ngài chết à. Chịu nổi làm sao? Anh đây là quý vị thấy là cả một cái việc mình tu tập, mình đi tới đánh mình thua mình chạy lối, đi tới đánh mình thua mình chạy lối chạy tới, cuối cùng mình cũng phải ăn nó thôi. Chứ làm sao bây giờ? Sư có ông bà của sư đó, ông khi nào mà đi kinh hành, đi bộ buổi sáng, đi ngang trùng bò trùng đồ rồi là hú sao là ông bịt mũi thú làm gì đó? Thì sư cũng thú vậy, mà mình cũng phải làm yên cho biết sao bây giờ. Chấm mắt của sao mà tôi thấy ngày sao mà thoải mái vậy? Tôi nói tôi thúi cũng muốn chết mà tôi đâu có làm như sư. Sư chạy, sư la, sư hét thì tôi phải đứng chứ, còn bây giờ tôi chạy nữa sao chó ruột sao? Thì đi trong nhà quê mà đó, đi đòi chó rồi biết bao nhiêu, ôm chạy ầm ầm, sư sợ chó ruột rồi. Rồi thôi tăng tâm 19. Thưa thầy, con thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật lúc ngồi. Hành giả có được dùng cách niệm Phật để cột tâm mình cho yên không? Con thường có thói quen niệm Nam Mô A Di Đà Phật lúc con ngồi. Bây giờ con muốn thưa hỏi thử là mình có thể dùng cái phương cách này như một cái phương tiện để mình làm cho tâm mình yên, cột tâm mình lại. Con thầy sẽ trả lời: hãy để cho tâm suy nghĩ tự nhiên theo cách của nó, đừng tìm cách cột trói gì cả, để cho tâm yên. Bộ phận của hành giả là cố duy trì chánh niệm chứ không cố làm thế nào cho tâm yên. Chỉ khi nào tâm bạn đồng quá, hành giả có thể tạm thời dùng cách niệm Phật để tâm yên chút định. Khi tâm yên rồi, bạn hãy trở lại và thực tập chân tư niệm xứ. Hành giả cần hiểu suy nghĩ là không là vấn đề, đó là một đối tượng để cho mình quan sát. Suy nghĩ là bản chất tự nhiên của tâm. Tâm nó suy nghĩ suốt ngày. Do vì tư duy không đúng cho suy nghĩ là xấu, cho nên mình tìm mọi cách để làm cho tâm yên. Nếu bạn thông minh, hiểu chữ ý nghĩa của chữ thái độ chân chánh, tư duy chân chánh thì tâm tự động yên. Khi có thái độ chân chánh tức là có sự chấp nhận những gì đang xảy ra. Khi tâm chấp nhận thì tâm tự nhiên yên thôi. Vì vậy người ta thường nói rằng muốn có tâm định mình phải chú vào đối tượng. Ông nói không, mình chú vào đối tượng, mình có tâm định cũng có thể xảy ra, nhưng mà tại sao mà mình không giữ thái độ cho chân chánh? Nếu mình giữ thái độ chân chánh, tâm mình nó cũng yên vậy. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi chấn động chẳng hạn, phải không? Thay vì mình để ý chấn động, mình chú vào trong hơi thở của mình thì nó làm như nó lãng quên, nó bỏ chấn động, thì bạn cảm thấy như tâm nó yên, tâm nó dịu xuống. Nhưng mà ông nói tại sao mình không nhắc mình chấn động chỉ là chấn động, nó là một cái đối tượng tự nhiên, tức động nó xảy ra hoài mình không xử lý được. Đó, mình ngồi trong này, bên kia người ta xe người ta chạy, mình đâu có làm gì được. Người ta ho chẳng hạn, đó, bên Myanmar đôi khi ta địch được nữa, mấy cái đó rồi mình ngồi tức giận chi cho nó mệt nữa. Một bất lịch sử, một phong tục của họ như vậy, làm cái bùng vậy nó khỏe, họ nói vậy đó. Cách của người ta như vậy mà, thấy không? Mình không ở trong cái câu chơi của ta, mình không biết à, mình nói nó bất lịch sử. Mà cái bà đó, bà nói vậy khỏe lắm, vậy khỏe lắm. Do vì tư duy không đúng cho thì suy nghĩ là xấu, do đó mình mới bất giờ bức xúc, bực bội, khó chịu. Tại sao mình không giữ thái độ chân chánh? Thái độ chân chánh tức là trí tuệ, để có trí tuệ tự nhiên tâm nó sẽ yên. Đó. Nhiều mấy quý cô mấy năm mà đi qua bên Myanmar đó, thấy người ta bên đó ta ưa ở lắm, ta ăn đầu nó rồi, họ ở rất là nhiều, họ địch rất là nhiều nữa. Mới đầu quá khó chịu, bực bội lắm, qua một lát bây giờ quen thấy cũng bình thường, không có gì trên. Cô của cô nói họ địch con còn đứng còn nghe, qua thử bà này bà làm hơi mấy cái nữa. Người ta thường nghĩ rằng chú tâm sẽ giúp tâm yên, ít ai biết rằng trí tuệ cũng giúp tâm yên. Mà đây là quý vị anh chị em, thấy anh chị em cười chứ đã học hạ ứng một cách tự nhiên vậy à. Mấy cô đó tôi thấy học trình pháp mà nó thoải mái. Ông thầy sư ông nói ở thì đúng rồi, bây giờ tâm nó chấp nhận thì nó đứng tịch bơ nó nghe, không biết làm sao bây giờ. Người ta thường nghĩ chú tâm sẽ giúp cho tâm yên, ít ai biết rằng trí tuệ chánh tư duy chân chánh cũng giúp tâm mình yên được. Bây giờ họ làm âm âm vậy, mình nghĩ ủa thôi cái phong tục tập quán của người ta như vậy mà. Các sư là chuyên môn vậy, ăn xong rồi ở cũng xong mà. Ở trên thiền đường, ở dưới thiền đường, trước luôn các bác. Mình ở bên này quen, mình thấy ở, mình thấy mình cớm phải không? Còn họ làm thoải mái, vui vẻ, không có gì hết trơn. Thì đó, và tư duy chân chánh làm cho cái tâm của mình nó cũng yên. Bây giờ đây một cái bài khác nó về tâm sân này quý vị. Thưa thầy, khi tôi thấy ai làm chuyện chi sai trái, tâm con rất khó chịu và con muốn nói. Nhưng con tư duy chân chánh, ô người này có nhân duyên nghiệp lực của họ, bản chất của người ta như thế không đổi được, ráng đi mà xem tâm mình đừng có ngon ngựa. Cô này là chuyên môn tư duy chân chánh, cô ngồi thiền người ta đi ầm ầm ầm, cô nói ô sao không được đâu, thôi mình làm thinh là mình lo cho mình. Rồi mình nói một lát cũng mở bắt đưa tay ra để chọn người ta. Thì bây giờ nữa, khi thấy ai làm gì thế đó, tâm con cũng nói được. Con nói cái gì? Thôi người ta có nhân duyên nghiệp lực của họ, bản chất của người ta như thế đổi không được, mình đừng có ngó người, mình lo cho mình thôi. Nhưng nhìn hoài, nhìn hết nổi, con nói tọt liền. Và dĩ nhiên là con nói với tham sân. Nói xong, thưa thầy, có một điều con rất khổ nữa. Mà nói xong rồi, nó nghe nó đạ như nó chết chứ. Biết sai đó, mà khi mà nói xong rồi, ôi nó khỏe lắm, nó thấy đạ như lắm. Tại vì sao? Tại vì nó nhìn rồi. Rất là nhiều lần thấy rồi mà không dám nói, nhìn đè đó. Bây giờ chịu hết nổi rồi, nó bung ra, ô đạt quá đạt. Thiền sư nói, khi thấy người ta làm điều gì sai, tâm muốn nói vì nghĩ mình đúng, còn họ là ngu, họ là dốt, nên làm những chuyện sai trái. Ngay từ lúc đầu, thái độ của bạn là muốn người trị vẹ cho người này một bài học, như là người lớn dạy dỗ người trẻ. Hành giả đã mơ vì bạn ngã đã được, hành giả đã nư vì bạn ngã được thỏa mãn. Tại vì sao khi mà mình nội sân mà mình đã nư, con này có nói chiều không nội nữa, hét la một cái là tự nhiên rất là đã nư. Thì ông thiền sư nói là tại vì khi mà cô thấy người ta làm sai đó, cô này học rất giỏi vi diệu pháp, nói chuyện là nói vi diệu pháp rất là nhiều. Vì vậy mà ai mà nói gì là cô ưa nói cái câu đó, cái bòn này sao mà nói toàn tà kiến không à. Cô nghĩ là cô có chánh kiến. Vì vậy ông thiền sư nói rằng khi thấy người ta làm điều gì sai trái, tâm muốn nói vì nghĩ mình là đúng, mình người có học, còn họ là ngu xuẩn. Mình nói với cái thái độ như vậy mình muốn chỉ vẽ dạy dỗ cho người ta như một người lớn dạy người nhỏ. Vì vậy khi mình nói ra rồi mình cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì bản ngã mình đã được thỏa mãn. Cái tâm sân nó được thỏa mãn mà bản ngã được thỏa mãn nữa, do đó mình cảm thấy đã ngư. Mặc dù đã tư duy chân chánh nhưng tâm sân vẫn còn mạnh, thúc mình nói và cuối cùng sân thắng thế. Đối với một vài người rất thích nội sân, khi nội sân họ nói hay làm gì đó và cảm nghe đã ngư vì tâm sân đã được thỏa mãn. Thì đọc lại chỗ này ha. Mặc dù bạn đã tư duy chân chánh rồi đó, nhưng mà tâm sân nó còn mạnh quá và nó thúc mình nói. Và khi mà mình nói rồi đó, đối với những người mà ưa mà cái tánh mà tánh ưa nội sân là tại vì sao? Bởi vì sao? Khi mà nói rồi đó, họ cảm nghe được thỏa mãn. Vì vậy mình nói tánh tôi không biết tại sao mà nội sân, tôi biết sai đó mà tôi vẫn nội sân như thường là tại vì sao? Nó đã nuôi ghê lắm. Không ai, trong này nó có một cái sự satisfy trong đã nuôi. Đã nuôi là vì sao? Bị dồn quá rồi, bây giờ nó thả ra cái nó rất là đá. Mà trong này nó có cái bạc ngạ trong này. Mình nổi giận là tại vì mình nói của họ là họ làm sai mà. Có vậy không? Mình là đúng rồi, họ sai. Do đó mình chỉ vẽ cho họ. Mà khi mình nói rồi thì mấy người này là họ cảm thấy rất là thoải mái. Thưa thiền sư, ông vừa nói rằng có người thích nội sân để thỏa mãn tâm sân. Điều này tôi còn chưa hiểu, xin ngài giải thích. Trả lời, những người này có chuyện gì hơi trái ý luật mình một chút là họ nội sân. Đó là cái tính của họ vậy đó mà. Họ thích phản ứng như thế và mỗi lần làm vậy họ thấy đã nư và hạ giả. Khi mình nội sân người ta sợ, thấy họ sợ, tâm mình cũng rất là hạ thế. Như vậy mình ưa nội sân là bởi vì sao? Thứ nhất, mình đè nén nhiều quá, bây giờ mình nói được, mình rất là đạt, phải không? Cái thứ hai nữa là mình với cái thái độ, với tư cách là muốn trị vẹn cho người ta. Vì vậy mình nói mình thấy rất là thoải mái là bởi mình nói họ ngu mà mình thấy cái bản ngã nó được thỏa mãn. Cái thứ nhất nó được release, phải không? Mình đè nén bởi vì mình nói thì release cái đó. Cái thứ hai nữa là mình nói với thái độ là người cao hơn người thấp, vì vậy bản ngã nó được thỏa mãn, do đó mình nội sân. Khi mình nội sân người ta sợ, thấy họ sợ, tâm mình lại hạ hê nữa. Đó là lý do tại sao tâm cứ nội sân hoài là vậy. Lúc đầu do si mê cho mình nội sân hoài nên dính mắc và thích nội sân. Lúc đầu vì ngu cho nó mới sân, sân hoài nên muốn sân mạng nữa, bởi vì nghe đạt nư mà. Nó biết ta là ai không mà dám đụng ta, nó đừng có giật mặt với chính quyền nghe chưa rồi kia nọ. Lúc đầu sân là vì ngu, ngu dốt vì si mê mà mình mới nội sân. Mà sân hoài rồi tự nhiên bây giờ nó thích. Nó thích là bởi vì sao? Cái bản ngã nó được thỏa mãn. Cái áp lực trong này nó được thỏa mãn, nó được giải tỏa, áp lực được giải tỏa, bản ngã được thỏa mãn, thấy người ta sợ mình cũng rất là thích nữa. Đó là lý do tại sao mà người ta dính mắc vào cái sân. Ông nói rằng hiện mình không nhận ra được những điều này, mình cứ nghĩ rằng ô tôi sao mà sân, tôi biết là tôi sân là sai rồi, mà tôi vẫn nội sân như thường. Mình không hiểu rằng trong này có cái bản ngã trong này, vì bản ngã nó được thỏa mãn, do đó nó muốn làm hoài. Khi mình giận người ta mình đè nén xuống, bây giờ mình nói nó được giải tỏa rồi, thấy người ta sợ mình cũng rất là thích nữa, mình đã nuôi nữa. Mấy cái này mình đâu có biết phải không? Phân tích cho mình nghe như vậy. Thưa thầy, có thể nói rằng tâm sân là cái quán tính, là bản chất tự nhiên đó. Cái chữ này mình xài trong cái hôm vừa rồi đó, cái sáng sớm này trong phần trình pháp đó. Người ta tự nhiên như vậy, của người ta nội sân lên như vậy. Nhưng có người rất là tham ăn, tâm tham, quán tính cái bản tính tự nhiên như vậy. Có người thì ưa nội sân, cái đó là cái bản tính, cái quán tính tự nhiên như vậy. Đúng rồi, ông nói bản tính tự nhiên là đúng, quán tính là đúng. Quán tính là cái gì mà tập quá thì mà chuyện trở thành cái thói quen của mình nè. Tập hoài thì trở nên quán tính hay tánh tự nhiên, điều đó đúng. Bạn làm tốt, bạn tập cái tốt thì cái tốt nó trở thành tự nhiên. Bạn làm cứ làm xấu hoài thì cái xấu này nó sẽ trở thành tự nhiên. Tập hoài thì trở nên quán tánh hay tánh tự nhiên. Như cái gì càng ngày mình càng làm hoài thì mình sẽ quen tay, mình sẽ nên thuần thục. Thực tập phiền não hoài thì phiền não trở thành tự tánh. Duy trì chánh niệm, tập tu, tập chánh niệm thì trí tuệ thì trở thành bản chất tự nhiên, thay thế cho phiền não. Cái chuyện đó rất là dễ hiểu, không có gì trên. Đúng rồi, ông nói cái tánh tự nhiên của người này là sân, hay là tánh tự nhiên của người là tham, là bởi vì sao? Hệ mà có đùng chuyện là mình nội sân, đùng chuyện là mình nội sân, đùng chuyện là mình nội sân. Thì ông nói mình đang tập đấy. Hay tập thì tự nhiên nó trở thành nó thuần thục à? Thuần thục trong pháp thực tập, thuần thục trong chánh niệm trí tuệ, và thuần thục trong nội sân nữa. Mình thấy mình tập thiền một thời gian, tâm mình yên ổn, mình thấy tại sao người ta nội sân rất là dễ, bị những cái chuyện không đâu vào đâu. Anh chị em có nhận ra điều đó không? đôi khi một cái câu nói nó ngầm cho tôi mà nội sân rất là dữ. Mình tự hỏi tại sao mà nội sân như vậy, mình đâu có hiểu là tại sao mà. Đây này, nó có lý do ở trên đó. Hành, nhưng cái này là những cái phần thông tin người ta giúp cho mình để mình quan sát vào cái tâm của mình. Và mà nếu mà không tập tâm thì người ta không có nói những cái chuyện này đâu, phải vậy không nào? Đó. Người ta không phân tách những cái chuyện này cho mình, bởi vì có để ý đâu mà mình biết. Bây giờ các bạn tập mà ví dụ bà con vô trong cảm thọ, trong thân thì ông thiền sư ông cũng nói chi về tâm nữa, bởi vì nói bạn không để ý mà bạn có tập đâu mà bạn biết. Đó, lý do tại sao mà trong cái thiền tâm này họ nói rất là nhiều là vì vậy đó. Bởi khi mình nói tới tâm thì nó rất là nó đa dạng, nó rất là phức tạp và nó có nhiều chuyện ở trong này cần phải nói. Và khi mà nếu như mình nghe được một phần thông tin rồi mình để yên đó và khi mình tập mình nhận ra được đó, lúc bây giờ mình mới hiểu. Nó sư cũng nói bạn cái của sư là nội sân này, đừng đâu mình nội sân, đừng đâu mình nội sân. Rồi bây giờ mình tập hoài thì mình thấy cái đó đâu có lợi lạc gì đâu, mà hệ càng nội sân bao nhiêu thì câu chuyện nó còn là bế tắc bấy nhiêu đó. Mình muốn giải quyết cái vấn đề gì mà mình bực bội sân rồi mình nói người ta không thành nghe mình đâu. Thầy thường sư nói rằng cái người làm cha mẹ này, ông thầy này, hệ mà nội sân học trò mình, nội sân cái con mình vô phương là dạy nó không được đâu, bởi vì con mình nó biết rất rõ mình đang nội sân, nó không thành nghe đâu. Còn mình dạy học trò luôn, vậy mình dạy đệ tử cũng vậy, mà mình nội sân đệ tử cũng nghe là bởi vì sao? Bởi vì khi mình nội sân là mình không thể nào mà nói đúng được đâu, mà mình, họ thấy mình nội sân là họ biết là mình sai rồi, là mình làm sao mà mình dạy họ được, phải không? Sao kịp không? Muốn nghe được không ai? Còn mấy phút nữa, còn 15 phút rồi luôn, chà lâu dữ rồi. Thưa sư, một lần họ có một cô rủ con đi cho cá ăn, hành thiện và thành thiện, ta rủ đi cho cá ăn, đi theo. Bỏ mấy trăm đô từ Việt Nam qua, lo tu hành, cô này rủ con cá ăn, có cũng ngu con đi theo. Bởi vì cô này dù con rằng nói rằng chỉ đi với em đi, chỗ này không xa chùa bao nhiêu đâu, mình cho cá ăn mình cũng hình thức mình đa ná. Cô này đi theo. Mới đầu con rất thích, nhưng mới ra khỏi chùa khoảng một chút xíu thôi là tâm con bắt đầu khó chịu, bắt đầu sân hận khó chịu. Tại sao? Vì đường nó bùn sình lầy lội, đầy rác rớm, đầy cả thân người, thân súc vật khắp nơi. Dân làng nghèo khổ, nhà cửa xác xơ. Bị cô này có quan các vợ trong trường thiền này, cô đâu có dịp đi ra ngoài. Rồi bây giờ cái cô này cô rủ đi cho cá ăn, rồi cô lắc theo mấy cái đường buôn, đường ruộng để đi vô trong làng cái chỗ đó, tới đó thì cô này trời ơi cô đi còn khổ hết sức. Đường bùng sình lầy lội, rác rớm này dơ giấy, đầy cả phân người phân súc vật khắp nơi. Thấy dân làng thì nghèo khổ xác xơ, trông rất là tội nghiệp. Tới chỗ cho cá ăn, con cũng làm theo các cô, nhưng tâm bây giờ chẳng vui chút nào hết. Trên đường về con không còn để ý xung quanh nữa, chỉ đi cho nhanh, mong về lại chùa. Lâu lâu có quay tâm, nhưng tâm bây giờ quá căng thẳng, quá chấn động, tâm sân rất mạnh. Cho tới lúc đến chùa rồi, tâm mới dịu xuống chút định, bây giờ con mới duy trì chánh niệm. Nãy giờ không duy trì chánh niệm, nãy giờ tôi lo nghĩ chuyện cá không à. Đi về tới chùa rồi hết, xin lỗi, hết tức, hết hận, hết đồ gì đó, hết thấy người ta nghèo khổ xác xơ rồi đó. Đó, giờ con mới bắt đầu duy trì chánh niệm. Nghĩa là yên rồi tôi mới duy trì chánh niệm. Có khi lộn xộn tôi chưa duy trì chánh niệm được. Cũng là đi hết, đi trong sân chùa khô ráo sạch sẽ, tâm con rất là thích, con thấy nó là tâm thà. Còn đi ngoài đường, vô trong làng, đường xa nhớp nhúa lầy lội, tâm con rất là khó chịu bực bội, con hiểu đó là tâm sân. Đó, trình với ông thầy như vậy đó. Còn câu chuyện đi hết trơn mà đi trong chùa sao tôi thấy thoải mái quá. Đi trong chùa thoải mái là tâm tham. Còn đi ra ngoài kia tôi khó chịu bực bội quá, tâm sân đấy. Tôi nói như vậy theo thầy có đúng không? Ông thường xuyên trả lời: khi về tới chùa tâm khó chịu mới bớt, mới duy trì được chánh niệm. Thế là quá trễ rồi, cô có nhận ra điều này không? Nói dạ có. Khi về tới chùa rồi tâm mình đã yên ổn rồi, bây giờ mình bắt đầu mình duy trì chánh niệm. Còn trong khi phiền não nó tới mình không duy trì chánh niệm, mình gần như là mình bị nó lôi mình đi mất khúc luôn, hoàn toàn quên, không duy trì được chánh niệm chút nào hết. Đấy, mà thấy trễ rồi, thấy chưa? Lần sau hệ mỗi lần tâm sân sanh lên, hãy tìm mọi cách để ý đến nó, đừng có lo chuyện xung quanh, bỏ cái chuyện xung quanh đi, đừng có lo tan nữa. Bây giờ cô người ta rủ cô đi ra, cô đi ra khỏi mới ra khỏi trình vài ba thước, vài ba một khoảng ra khỏi chùa chút là bắt đầu tâm nội xong rồi. Đừng có lý tới chuyện cho cá ăn, đừng có lý tới chuyện người nghèo, đừng có lý tới chuyện đường xá nó dơ giấy nhớp nhúa, cứ người cứ sức vật là gì đó. quay chừng cái tâm sân của cô thôi, để ý cái tâm sân của cô thôi, đừng có ly tới những người xung quanh nữa. Hãy quan sát tâm sân, đừng nhìn ra bên ngoài. Nội sân là giữ trong tâm những đống rác dơ bẩn hôi thối, và chúng ta mang nó đi khắp nơi và mang cả suốt cuộc đời của chúng ta. Mình cứ nội sân hoài, tức là mình giữ trong tâm những đống rác bẩn hôi thối mình không biết, mình mang nó đi khắp nơi. Đó, có ở bên Việt Nam có nội sân, có qua Myanmar có cùng nội sân, mà cô qua đây mà cô cũng học, cô trở về Việt Nam mà cô đi đâu nữa cô cũng nội sân nữa. Cô này đi khắp nơi, giáo sư tiến sĩ rồi gì đó biết, đi qua bên Đại Hàn, đi qua bên Trung Quốc, rồi đi qua bên đó. Cô nói đi đâu con bực bội sân hận hay con chịu. Rồi cô nói rằng tài học mà người tâm của cô như vậy, bây giờ cô đi hành để coi thử sao. Mới tới mà chưa chút xíu là bắt đầu là nội sân rồi. Thầy sư nói thấy, cô thấy không, cô đem mang một cái đống rác như vậy trong tâm của cô, mà cô đi biết bao nhiêu xíu cô còn đau khổ như thường. Rồi mà nếu mà cô không tu niệm, cô sẽ mang cái đống rác này suốt cả cuộc đời của cô nữa. Hành giả nhìn mà không chánh niệm, cho nên mang những đồ nhớp nhú ở bên ngoài chất vào trong tâm làm cho mình nội sân. Khi mình nhìn thì mình duy trì chánh niệm, phải không ạ? Duy trì chánh niệm là sao? Tâm mình nội sân, mình phải biết tâm mình đang nội sân, bỏ ta đi, đừng có để ý tới nữa. Còn không, càng dòm bao nhiêu càng nội sân, mà càng thích dòm. Cũng giống như mấy người sờ ma vậy đó, sờ thì sờ ma vậy cho mà ai kêu chuyện ma ha ha sao rớn lại đó nghe. Cái thái độ của những cái người sờ ma là thích nghe chuyện ma vô cùng. Mà cái con ma này thật sự là không phải ở ngoài, mà con ma nó nằm trong tâm của mình. Như là nhiều lần sư nói, tôi nghe được một câu chuyện rất hay liên quan đến tâm sân. Một cô giáo dạy các em lớp mẫu giáo, bảo chúng mỗi đứa sắm một cái bao. Mỗi lần đứa nào nội sân với ai hay vật gì thì bỏ vô bao một củ khoai, và nhớ phải mang bao này đi khắp nơi. Bọn nhỏ làm theo, khi nội sân chúng bỏ vô trong bao một củ khoai, và đi đâu thì cũng vác bao theo. Khoai để trong bao càng lúc càng nhiều càng nặng và bắt đầu bốc mùi hôi thối. Tụi nhỏ trở lại than với cô ơi nặng và thối quá. Bây giờ cô giáo mới nói, các con có thấy không, tâm sân cũng tương tự như thế, mỗi niềm sân hận đều làm cho tâm mình nặng nề, thối tha và ô nhiễm. Và mình suốt ngày mình mang cái bao đó đi khắp nơi trên. Cái sự kiện là cho tới bây giờ mình đã mấy chục năm mình tu niệm, nói cái cô hành giả đó, mấy chục năm cô tu niệm rồi mà có được gì đâu. Cô đi đâu cô cũng nội sân hết trơn. Phải nhớ mình đừng có ban cái bao thối nữa. Thưa thiền sư, khi trở về thiền viện, kinh hành trên thiền đường, tâm con hoan hỷ quá, con thấy đó là tham. So với đi ra ngoài tâm khó chịu bực bội, đó là sân. Đúng rồi, đi ở ngoài và đi trong này khác nhau cái gì đâu. Khi ra ngoài hành giả để ý bên ngoài, không để ý đến thân tâm của mình. Vì để ý nhiều bên ngoài cho nên sân mới sanh lên. Phải nhớ một điều, khi chạy theo ngoài cảnh, quá để ý tới chuyện bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Hãy quay trở lại quan sát tâm thì sẽ yên ổn an toàn hơn. Nguyên tắc này áp dụng cho bất cứ bạn ở đâu. Phải nhớ một điều, khi chúng ta chạy theo ngoài cảnh quá để ý vào chuyện bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, coi chừng mình đánh mất cả chính mình. Hãy quay trở lại quan sát tâm thì sẽ yên ổn và an toàn hơn. Nếu mình chạy ra qua ngoài cảnh quá là coi chừng rất là nguy hiểm đây. Nguy hiểm là sao? Là bởi vì mình sẽ đánh mất chính mình. Bây giờ đừng cứ chạy theo ngoài cảnh, mà hãy quay trở lại trong tâm của mình. Quay trở lại trong tâm của mình thì bạn sẽ thấy nó rất là an ổn và an toàn. Và khi mà làm như vậy thì bạn sẽ thấy cái nguyên tắc này áp dụng cho tất bất cứ ở đâu. Ông thiền sư nói xong rồi con người hỏi, bây giờ thầy nói mình không chạy theo ngoài cảnh, bây giờ chuyện chùa chiền chuyện Phật sự của mình sao? Ông nói khi mà mình làm chuyện chùa chiền chuyện Phật sự mà mình chạy theo ngoài cảnh là mình hoàn toàn cũng chuyện chùa chiền Phật sự, mình quên quan tâm của mình. Do đó nó mới xuống mình làm tầm bậy. Mình muốn cái chùa nhỏ, muốn một cái chùa lớn, một cái chùa lớn hơn, một chùa, hai chùa, ba chùa, bốn chùa. Bởi vì bên ngoài cảnh nó chi phối tâm mình, phải vậy không? Mình quên quan sát tâm mình. Cũng giống như anh chị em thấy bây giờ mình đồ đạc của mình rất là nhiều, mà tới bây giờ nó 70%, 80% off Thanksgiving hay là cái gì New Year hay là Christmas cái gì là mình cũng cứ mua. Bây giờ trước khi mình mua mình đặt câu hỏi, bây giờ mình cần hay mình cần hay mình muốn. Đó. Và khi mà đặt câu hỏi mình cần hay mình muốn. Nếu mà cần thì mua, mà muốn thôi đừng mua. Mà đặt xong rồi thấy là rằm trong bao rồi. Và bởi vì sao nó sức mình nhanh lắm. Thấy 80% là bỏ bao đem ra rồi mình hay. Thì anh chị em thấy ý ông nói rằng là trước khi bạn làm cái gì bạn kiểm tra tâm của bạn cái đã. Đừng có nghe người ta xuống, đừng có nghe người ta nói cái này cái kia để mình làm. Bởi vì mình làm cái đó tức là mình không kiểm tra tâm của mình là mình chạy theo ngoài cảnh. Chứ lấy ví dụ chẳng hạn như hồi trước thì ở đây, thì chạy qua bên Florida, sư ở đó. Tại vì sao? Tại vì người ta nói rằng ô bên đó rất là yên tĩnh, đất đai rất là tốt, rồi vậy sư qua bên đó sư tha hồ mà sư độc cư thiền định, mình nghe mình đạt quá, mà mình quên mình biết rằng mình chưa độc cư thiền định được. Qua bên đó đòi về chi nữa? Về là sao? Về mình là nói mình tôi là giống mà kinh kha sang tàu, tôi ra đi tôi không trở lại. Bây giờ về quê chết rồi nào về nữa? Ô trời ơi, chị em thấy nó khổ ơi là khổ. Chứ mà đắng cay cuộc đời, ngầm đắng nuốt cay. Chịu rồi, thấy không? Mình đang ra đi mà tôi qua bên đó thì tôi đọc tư thiền định rồi vậy tôi ở mình. Ở sợ ma muốn chết rồi. Mình tâm mình đã yên đâu, tâm mình chưa yên. Khi mà sư nhận được cái đất rồi đó, sư đi qua bên Miến Điện, sư ở bên đó chừng vài ba tháng thôi. Sư nhận cái đất tháng 3, sư nói đi qua bên Miến Điện, sư ở chừng 2-3 tháng, tháng 5 sư về là qua, mình sẽ đi về cái chỗ đất của mình để mình nhập cái nhập hạ đầu tiên. Đấy, trong tâm nói vậy đấy. Rồi cái cuối cùng không biết vì lý do sao mà sư phải ở lại bên đó, sư về không được. Thế là tâm của sư ôi cho nó buồn chồn, nó nao nức, nó khó chịu, nó bực bội. Mình mới nhận miếng đất mà mình bỏ đi như vậy được cái nào. Rồi trước khi đi đó, giao xe giao đồ lại cho Phật tử nhỏ quay. Ôi mình về mình thấy cái chỗ đất nó tan ra cái gì. Tại mình đi cả mấy tháng trời không ai quay. Qua bên đó ông thầy thần sư ông nói cái ngu dốt nhiều nhất á, của một cái người tu hành á, là cứ nghĩ rằng mình bỏ cái chỗ này đi để mình tới cái chỗ kia nó yên ổn hơn. Mình nghe ông nói vậy mình cũng nổi giận rồi. Tại mình vẫn đang bỏ Thích Ca Thiền Viện, mình qua Florida mà. Ông nói thầy nói gì ngô vậy, tôi phải có một cái chỗ yên tĩnh để cho tôi, chứ tôi làm Phật sự hoài tôi mệt mỏi quá rồi. Thế cái nọ mình cười được không? Đi khi mình về tới cái đất rồi mình mới thấy trời nó mệt mỏi. 3-4 tháng trời mình đi không có ai chăm sóc, trời nó cây cối nó sập đổ nó ngã, rồi mình cũng đâu có biết làm cái gì nữa. Mà nó bước ra khỏi cái mobile home mình chút xíu là toàn là gái không à, bước không nổi. Rồi xe của mình để đó, người ta đâu có thì giờ ta take care cho mình. Mình thấy là cả một cái mess khủng khiếp như vậy. Rồi dòm dẹp đâu vào đó xong xuôi, nó mệt đừ rồi ngủ sẽ thiền định cái gì nữa. Rồi thời giờ một cái mà phiền não mà sư face rất là nhiều nhất lúc ở bên đó là cái boredom, chán nản khủng khiếp, không tu chịu không nổi đó. Sáng sớm mình dậy tụng kinh mình Phật, rồi ăn điểm tâm, rồi mình đi bồ, trưa về chuẩn bị rồi nấu nướng ăn uống xong xuôi rồi 12 giờ ngủ giấc, 1 giờ thức dậy. Bây giờ 1 giờ tới 9 giờ ngồi làm gì đây, không biết làm gì nữa. Ôi trời, nó chán, tôi chán. Có bữa mà đi tụng kinh nó nói tụng làm cái gì bỏ đi, đừng tụng. Nó nói vậy là mình chạy theo nó à? Nó nói vậy là mình depressed khủng khiếp. Bây giờ không tụng không được. Phải vậy không, mà tụng thì nó chán. Tụng lại chừng nó nín, không chịu tụng. Khủng khiếp như vậy đó. Sư cứ thấy cái bo đó mà sư đã can qua những cái chuyện đó. Sư qua sư gặp thầy, thì sư cũng nói tại vì sao? Tại vì sư cứ nghĩ rằng là cái chỗ này là lý tưởng quá. Sư đi với tâm tư sư nghĩ rằng cái chỗ này lý tưởng. Bây giờ sư đùng với thực tế, sư mới biết rằng cái tâm của sư chưa có tu đủ để nó face những cái chuyện này. Cho đến bây giờ khi mà nó lỡ ra rồi, đừng có phản ứng, cứ tiếp tục mình duy trì chánh niệm. Kệ nó buồn nó chán, mình lấy cái buồn cái chán này làm cái đối tượng bạn đồng hành của mình. Rồi tới một lúc rồi, mình mới tới, có tiền có bạc gì đâu, có chiếc xe cũng đem cho, chắc bây giờ làm sao mà tiền đâu mà sửa, tiền đâu mà trả tiền bảo hiểm, đoài mắc quá. Chắc anh chị em thấy suốt ngày mình ở một cái chỗ mà không có xe, có cổ mà điện thoại mà kêu cũng được, đừng thờ viện liên không ở đó, trả rất là mắc, đâu có tiền. Trời ơi, giống như cảnh tù. Thành ra khi mà sư đối đầu với cái chuyện đó, sư nhớ lại là thầy nói một cái sự rất là hướng sự, khi mình nghĩ rằng mình bỏ cái chỗ này để mình tới chỗ kia để cho yên tĩnh để mình tu, mà thật ra không phải như vậy đâu. Nếu cái tâm mình không yên thì cái chỗ mà rừng rú nơi thanh tịnh trở thành cái điều khủng khiếp như vậy đó. Bây giờ sư học một cái bài học là hệ giữ cái tâm mình chưa yên ổn đi thì mình đi đâu tâm mình nó cũng yên hết trơn, không cần cái chỗ thanh tịnh vắng vẻ. Mình dính mắc cái chỗ thanh tịnh vắng vẻ là mình sẽ chết. Hãy làm cho sao mà giữ tâm mình cho thanh tịnh vắng vẻ. Chị em hiểu sư nói không? Tâm mình thanh tịnh vắng vẻ thì mình ở đâu cũng được. Còn mình dính mắc vào cái chỗ cho thanh tịnh vắng vẻ để mình nói để mình tu, mình sẽ kẹt đấy. Vì vậy rất là nhiều vị họ sao sư đó, họ đi kiếm đất kiếm đai rồi vậy đó, nhưng mà mình cảm không được, mình nói không được. Vậy ai phải can qua những cái chuyện này rồi mới hiểu. Khi mình mà muốn ở một cái chỗ mà yên tĩnh mà vắng lặng như vậy, tấm của mình nó phải rất là mạnh, chứ không phải chơi. Nó đùng một chút là mình sợ, đùng một chút là mình lo, đủ thứ chuyện nó tới, phiền não nó khủng khiếp lắm. Mình tới cái chỗ xa lạ thì mình sao mình biết có ai cho mình không? mình tới chỗ xa lạ, mình không có một người nào mà quen biết cả trơn. Thì mình đâu có thể sống một mình mà isolate được. Mình thiền thiền cho mình cũng phải lo ăn, lo uống, lo xe, lo cộ rồi phải không? Đó là những cái thực tế của cuộc đời đó. Thế nào là hướng tâm ra ngoài? Thế nào là làm phước với trí tuệ? Ông thầy đại sư ông giải thích thế nào mà chúng ta phải làm phước với trí tuệ. Khi có trí tuệ, thấy người ta quá nghèo khổ rách nát, sẽ hiểu rằng không cần để cho tâm chấn động và xúc động danh đạo. Khi người cho hướng tâm ra ngoài, để ý đến khái niệm rằng người này nghèo quá, người này khổ quá, rách rưới quá, cảm xúc sẽ sanh lên, và nếu không quan sát thì chúng ta nó sẽ tăng lên rất mạnh và sẽ ưa đến chuyện khóc lóc. Tại vì đang nói rằng cái việc hướng tâm ra ngoài, thì một cái phần tình pháp với cô này, cô nói rằng là hôm đó đó tôi đi theo một cái phái đoàn đi tới một cái làng đó rất là xa xôi để mà tôi làm từ thiện cũng dường. Thì khi mà làm xong rồi đó thì cô nói rằng là mấy cô mới chia phiên nhau, cô này thì phát bánh này kèo này, cô này thì phát sách vợ này, còn cô này thì phát gạo cơm đủ thứ mọi người làm thân vậy. Thì cô cái phần của cô á, cô cho bánh, thì cô tới thì cô phát. Mà trong làng đó họ tổ chức rất là thứ tự, nghĩa là bọn con nít nó tới đó đứng đó để chờ mình. Rồi đó khi mà phái đoàn tới đó thì bắt đầu ra sắp hàng, thì họ cho nó ngồi cũng giống như mình ngồi vậy đó, thế ngồi theo thứ tự đó. Thì khi mà nó ngồi xong rồi đó thì mấy bữa cô đi từng hàng đưa cho nó vậy. Rồi đó nó phải ngồi yên cái đã, rồi bây giờ đó cô khác mà đi tới rồi mới phát bánh kẹo cứ từ từ mà không cho nó tới gần, tại sự tới gần nó xô đẩy nhau làm ông rùng. Họ tổ chức như vậy. Cái cô này không nói khi mà con phát bánh kẹo xong rồi đó thì con dòm thấy mấy đứa nhỏ nó ngồi hoài mà nó chưa đứng dậy, mà trời thì nắng nữa. Thì là họ ra thì nói rằng là phải chờ các cô khác lại cho. Mấy cô nó đang bóc đồ từ trong thùng đồ ra thì chưa có tới cho được. Thì tự nhiên cô nói con nhìn nó thì tự nhiên bắt đầu con muốn khóc. Nói vậy. Cô muốn khóc rồi, con cúi xuống, con duy trì chánh niệm, không có gì nữa, mở mắt ra được, con không khóc được. Lúc cuối cùng chịu hết rồi con khóc thiệt. Đó thì ông thầy ông mới nói này, khi mình có trí tuệ, thấy người ta nghèo khổ rách nát, ông hỏi tại sao cô khóc? Cô có hiểu tại sao mà cô xúc động như vậy không? Nó thấy tụi nhỏ nó tội nghiệp quá rồi. Thế mà đứa con nít nó quá là tội đấy, nó rách nát, nó thảm thiết quá rồi. Rồi bây giờ đó, nó ngồi, nó phải chờ mình từ cái lúc mà mình chưa tới. Bây giờ nó phải ngồi nữa, nó chờ mình nữa, cho tới khi mà hết tất cả các đám mấy cô tu nữ này mà đem cái cho rồi, nó phải ngồi cả mấy tiếng đồng hồ giữa trời nắng như vậy để nó xin được vài gói mì, vài cái áo, vài cái quần, vài cái cuộn tập. Cô nói trời ơi, khổ quá, quá khổ. Cái ý nghĩa nó lên từ nhà cô bắt đầu có xúc động, cô khóc. Khi có trí tuệ, thấy người ta nghèo khổ rách nát, bạn sẽ hiểu rằng không cần để cho tâm mình dao động và xúc động dân trào. Khi người cho hướng tâm ra ngoài và quên để ý tâm mình, thì những cái sự xúc động này sẽ càng lúc càng tăng lên. Và nếu mà bạn không có quan sát thì nó sẽ đưa đến sự khóc lóc rất là thảm thiết. Và bạn sẽ hiểu rằng cái đó có lợi lạc gì. Mình đi cho người ta là mục đích để mình làm phước, mà tâm mình nó chao động quá, tâm mình nó khổ quá, mình đánh mất cái phước của mình rồi. Cái phước từ tâm mà mình đau khổ, con nó cả tiếng luôn, mấy tiếng đồng hồ ngồi đó là tâm của con nó không một chút nào, không bao giờ mà nghĩ tới mấy đứa nhỏ, quá tội nghiệp, quá khổ. Mà mình đi cho mà tâm mình như vậy, ông trên sẽ nói không được. Anh chị em nhớ lần sau rằng là mình bị nhắc mình rằng là nghèo khổ là tại vì nghiệp của họ, mình không làm gì được. Bây giờ mình ở rất là xa, mình đem đồ đem đạc đến giúp ta về được rồi, còn nghe nói chuyện của họ chứ làm sao? Giúp là giúp cái khó cho ai giúp nghèo, người ta nói vậy phải không? Mà nghèo thì mỗi chúng sanh ai cũng vậy như vậy. Có một sư đó, ông đi bác, ông nói rằng người nghèo nuôi người giàu. Người giàu là sao? Là ông nói ông ở nhà đinh đinh, ở trong chùa thì xây cất lớn, mấy cái cao ốc, mấy cái đinh đinh 2-3 tầng, mấy sư ở bên đó. Thì ông nói rằng mình đi bác là mình là người giàu, mà mình ở nhà lâu, mà mình đi vô trong làng để mình lấy cơm người ta là mấy người nghèo giúp mấy người giàu, mấy người ở nhà tranh giúp mấy người ở nhà lầu. Ông nghĩ trong tâm như vậy, thôi khổ quá, tôi chịu không nổi, khổ quá tôi chịu không nổi, chắc có lẽ là tôi phải tu nữa, chứ còn tôi ăn kiểu này là chắc tôi chết. Ông thượng sư nói mình tư duy như vậy không đúng. Mình mà giàu cái gì? Mình ông sư cái chùa này đinh đinh là của chùa chứ đâu phải của mình đâu, đâu phải nhà của mình đâu. 2-3 tầng ngày 2-3 tầng của người ta. Còn họ là cái người Phật tử tại gia cư sĩ, họ nghèo khổ, họ làm lùng, họ đem được cái phần cơm họ cúng dường cho mình, họ làm phước cho mình chỉ ráng tu mà thôi. Mình đừng thắc mắc cái chuyện mình giàu họ nghèo nha. Mình nói rằng là mình giàu và họ nghèo, mình nói rằng họ nghèo khổ tội nghiệp quá, anh chị em thấy cái cách đó chọn tội nghiệp quá, ta nghèo quá. Điều đó có nghĩa là mình phải giàu chứ. Mà ông nói mình giàu chứ, mình ông sư mình giàu cái gì, mình y bác thôi có gì đâu nữa. Nếu mà ông sư mà nghĩ rằng mình giàu là phải, là ông phải ông sư rồi. Thì ông sư thật ra nó đâu có gì, tất cả là tứ dự, tứ sự cúng dường của Phật vị đó mình không à, mình có gì đâu mà giàu. Vì vậy ông nói khi mà mình nói cái câu đó ra đó là mình không hiểu lý nhân quả, mình không hiểu vai trò của nhà sư, mà mình có cái bản năng của mình nữa. Chỉ cần một câu nói đó thôi là biết bao nhiêu phiền não nó vây mình. Ông nói sư có ở đây chắc 10 năm nữa tôi tu, mai đừng có bạc khóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hết giờ.